Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 24 tháng 5 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nét về công việc loan báo tin mừng nơi giáo phận Hương Hóa. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, khoa học và đời sống, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Hoa Kỳ. Đức Hồng Y William Keeler, Tổng giáo phận Baltimore, Hoa Kỳ, đã từ chối không tham dự lễ ra trường cho các sinh viên trường Đại học Loyola, một trường công giáo do các cha dòng tên điều khiển, vì có sự hiện diện của ông Rudy Giuliani, nguyên thị trưởng thành phố New York, một người tích cực cổ vũ cho việc hợp thức hóa phá thai. Ông Rudy Giuliani sẽ được mời đọc bài diễn văn trong buổi lễ này. Trong văn thư gửi cho ông David Haddad, Viện trưởng Viện Đại học Loyola, Đức Hồng Y William Keeler cho biết, sẽ không có giới chức nào của Tổng giáo phận tham dự buổi lễ dinh danh thị trưởng Giuliani. Đức Hồng Y hy vọng ban lãnh đạo nhà trường sẽ hiểu hậu quả của việc mời một nhân vật chống lại những giáo huấn của giáo hội về các vấn đề luân lý đến đọc diễn văn tại buổi lễ ra trường. Các nhóm phò sự sống ở Maryland và các nhóm thuộc tổ chức Đức Hồng Y Newman có chủ trương duy trì căn tính công giáo ở bậc đại học, cực lực phản đối quyết định của ban giám đốc nhà trường, và các nhóm phò sự sống đe dọa sẽ biểu tình chống sự hiện diện của ông Giuliani trong buổi lễ ra trường. Tin Vatican. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã chấp thuận đơn xin từ chức của một vị giám mục người Áo mà trong thời gian gần đây có nhiều điều dị nghị rằng trong giáo phận của ngài có sự lạm dụng về phụng vụ. Tòa thánh đã loan tin rằng Đức Giám mục Maximilian Eichert từ chức cai quản giáo phận Linz vào ngày 18 tháng 5 và ngài đã cai quản từ năm 1982 đến nay. Năm nay ngài 72 tuổi, nhưng từ nhiệm trước tuổi về hưu của các giám mục là 75. Theo giáo luật, khoảng 401-2, một giám mục có thể từ nhiệm vì lý do bệnh tật hay một lý do nghiêm trọng nào khác. Đầu năm nay, mạng lưới toàn cầu bằng tiếng Đức của Giáo hội Công giáo Áo điều tra thấy tại giáo phận Linz của ngài đã có sự lạm dụng nghiêm trọng về phụng vụ. Phụ nữ đã được khuyến khích mặc các phẩm phục phụng vụ và chủ sự nhiều nghi lễ phụng vụ. Các lời kinh đã được đặt ra để cầu xin cho các nữ mục tử tốt lành. Đức Hồng Y Francis Arinze, Thống trưởng Bộ Phụng tự, nói với mạng lưới của Giáo hội Công giáo Áo rằng, Bộ Phụng tự biết những tiếng dị nghị về lạm dụng phụng vụ ở giáo phận Linz, và Bộ đã làm những điều cần thiết để chấm dứt sự lạm dụng này. Còn Đức Giám mục Eichert thì tuyên bố rằng, Tòa Thánh muốn ngài từ nhiệm cách đây hơn một năm. Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo Quốc, thì ca ngợi Đức Giám mục Eichert về công tác mục vụ giáo phận trong 23 năm qua, và cho biết Đức Giám mục đã muốn nghỉ hưu từ lâu. Tin Hoa Kỳ. Báo Newsweek, Tuần Tin, là một tuần báo lớn và có uy tín hàng đầu ở Hoa Kỳ, đã vội vã lên tiếng xin lỗi độc giả và các nạn nhân, vì đã đăng tin thất thiệt làm 15 người chết, hàng trăm người bị thương trong các cuộc biểu tình bạo động chống quân đội Mỹ tại Pakistan và Afghanistan. Tuần báo Newsweek, số ra ngày 9 tháng 5, đã đăng tin rằng, khi tra hỏi các nghi phạm Al-Qaeda, mà hầu hết là người Pakistan và Afghanistan, tại nhà tù Guantanamo, binh lính Hoa Kỳ đã lấy cuốn Kinh Koran của Hồi giáo bỏ vào cầu tiêu và giật nước cho trôi đi. Hành động này, theo báo Newsweek, là để các nghi phạm phải khai báo. Khi tin trên được loan ra, các cuộc biểu tình bạo động đã đổ ra ở các thành phố lớn của hai nước Afghanistan và Pakistan, đòi hỏi chính quyền Mỹ phải xin lỗi và cáo buộc chính quyền Mỹ tội khinh miệt Hồi giáo. Đồng thời, các người biểu tình đã đụng độ với lực lượng quân sự của hai quốc gia trên, làm 15 người biểu tình tử thương và hàng trăm người bị thương. Trước hậu quả ghê gớm, chủ bút tuần báo Newsweek hôm Chủ nhật 15 tháng 5 đã chính thức lên tiếng xin lỗi về những sai lầm của bản tin cáo buộc lính Mỹ đem kinh Koran bỏ vào cầu tiêu rồi giật nước cho trôi. Chủ bút tờ báo Newsweek là ông Mark Whittaker đã vội vã viết lời sau đây gửi đến độc giả. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì đã đăng câu chuyện sai. Chúng tôi xin bày tỏ lòng thương cảm đến các nạn nhân trong các vụ bạo động và tới các binh sĩ Hoa Kỳ bị vạ lây. Trong số báo ra ngày 9 tháng 5, tuần sang Newsweek đưa tin rằng các nhà điều tra quân sự Hoa Kỳ đã tìm thấy bằng chứng là các thẩm vấn viên Hoa Kỳ đã lấy các bản kinh Koran bỏ vào cầu tiêu rồi giật nước cho trôi đi, với mục đích làm cho các nghi phạm phải khai báo. Ông Whittaker viết thêm rằng, tin mà tuần sang đã đăng là dựa theo nguồn tin của chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng trước khi cho đăng bản tin, hai ký giả Michael Isikoff và John Barry đã xin hai viên chức của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ bình luận về tin này. Ý kiến hai vị này thì một người từ chối bình luận, vị kia thách thức rằng câu chuyện không đúng như vậy, nhưng không tranh cãi với các nhà báo về các vụ cáo buộc xúc phạm đến kinh Koran. Hôm thứ Sáu tuần qua, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói với tuần sang Newsweek rằng, cuộc điều tra của quân đội đã kết luận hoàn toàn không có chuyện xúc phạm kinh Koran. Đồng thời những lời cáo buộc mà các tù nhân ở Guantanamo đưa ra về kinh Koran cũng hoàn toàn không tin cậy được. Giới chức chính quyền cao cấp của Hoa Kỳ và ông chủ bút tờ Newsweek hứa là sẽ điều tra thêm về vụ này. Cố vấn an ninh Stephen Hartley nói với phóng viên CNN rằng ông sẽ cho điều tra kỹ lưỡng về vụ này, và nếu có vi phạm thì người có trách nhiệm sẽ bị trừng phạt. Thưởng cũng nên nói thêm là từ ngày có phương tiện Internet, dân chúng Hoa Kỳ ít người đọc báo, do đó báo chí, truyền hình ở Hoa Kỳ hay đưa những tin giật gân, nhiều khi không có thật để lôi kéo độc giả. Việc làm thiếu trung thực và có thành kiến xấu của truyền thông đối với giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ cũng đã gây tổn hại danh dự cho biết bao người quên mình và chỉ biết phục vụ. Tin Việt Nam, bộ dĩa VCD lễ an táng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị là ấn phẩm bán chạy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Các nhà sách Công giáo ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bộ dĩa VCD lễ an táng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đang lập kỷ lục về doanh số. Bộ dĩa này gồm những diễn biến chính trong lễ tang Đức Cố Giáo Hoàng, có phần thuyết minh bằng tiếng Việt, được một nhóm tu sĩ trong thành phố thu lại từ đài truyền hình CNN của Hoa Kỳ. Bộ dĩa được bán với giá 25.000 đồng tiền Việt Nam, gồm những buổi cầu nguyện trên khắp thế giới và phản ứng của một số nguyên thủ quốc gia, các lãnh đạo tôn giáo và những nhân vật nổi tiếng khác trước sự ra đi của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và lễ tang của Ngài, diễn ra tại quảng trường Thánh Vê-rô ở Vatican hôm ngày 8 tháng 4. Chị Maria Trần Thị Kim Nhung, quản lý nhà sách Mai Khôi trong thành phố, cho hãng tin UCA biết hôm ngày 5 tháng 5, nhà sách của chị đã bán được 200 bộ dĩa chỉ trong vòng 3 ngày đầu. Hiện có nhiều khách hàng đến hỏi mua để biếu người thân ở các tỉnh, nhưng chúng tôi đã hết hàng. Chị cho biết bộ dĩa này là ấn phẩm Công giáo bán chạy nhất của nhà sách sau một năm hoạt động. Một nhân viên khác làm việc tại một trong những nhà sách Công giáo lớn nhất ở thành phố cho hãng tin UCA biết, nhà sách của chị đã bán được hơn 1.000 bộ VCD trong 2 tuần lễ sau lễ an táng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chị nói như sau, nhiều người thuộc các tôn giáo khác cũng đã mua những dĩa này và nói rằng họ yêu mến Đức Giáo Hoàng và muốn tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Ngài. Một số nhà sách nhỏ đang bán các dĩa sao chép từ sản phẩm của các tu sĩ với giá rẻ hơn 15.000 đồng. Một bộ VCD khác về lễ an táng được chép xuống từ Internet, nhưng không có phần thuyết minh tiếng Việt, cũng đang được bày bán ở các hè phố. Một nhân viên bán hàng cho biết, anh đã bán khoảng 3.500 dĩa loại này. Nhiều người Công giáo đã nói với hãng tin UCA về những suy nghĩ của mình sau khi xem lễ an táng. Bà Anna Vũ Kim Tiến, 51 tuổi, nói rằng, tôi thật sự xúc động khi thấy nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới về dự lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng. Điều này cho thấy Ngài thật sự là một sứ giả hòa bình, và mọi người trên thế giới đều tôn trọng và yêu mến Ngài vì những đóng góp của Ngài cho thế giới. Giây phút đau buồn nhất, đối với cô Teresa Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh viên khoa học xã hội, là khi nhìn thấy linh cữu vị giáo hoàng, người mà chị gọi là ông già dễ thương, được đưa vào chôn dưới đền thờ Thánh Phêrô. Tuy nhiên, cô sinh viên 32 tuổi này phát biểu rằng, cô không muốn kéo dài cảm xúc tang thương này, vì đó là hình thức của tính ích kỷ. Cô giải thích, Đức Giáo Hoàng đã cống hiến cả cuộc đời cho nhân loại, và đã đến lúc Ngài cần được nghỉ ngơi. Ông Phêrô Nguyễn Tuấn Hoàng, một giáo lý viên, không chỉ xem đến 3 lần, mà còn cho bà con và bạn bè mượn dĩa VCD này để xem nữa. Ông gọi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị chú trăng nhân lành, biết rõ từng con chương một. Điều làm ông cảm động nhất là khi thợ chụp hình riêng cho Đức Thánh Cha trong suốt 26 năm trời, được mời vào chụp hình lần cuối cùng cho Ngài trước khi Ngài qua đời. Và rồi Ngài đã mở mắt ra gọi tên từng người phó nhòm và cảm ơn ông. Một chú tiệm Internet ngoài công giáo cho biết ông thích thú theo dõi những diễn biến về cái chết và lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trên các báo điện tử. Và giờ đây ông hiểu nhiều hơn về đạo công giáo. Ông nói rằng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là con người vĩ đại và thông thái vì Ngài biết nói 10 thứ tiếng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự trình bày vài nét về công việc loan báo tin mừng nơi giáo phận Hưng Hóa do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, giáo phận Hưng Hóa nằm trên một vùng đất rộng 48.072 cây số vuông về phía tây bắc Hà Nội, sát với biên giới Trung Quốc và Lào Quốc, bao gồm 10 tỉnh là Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái, và những phần của các tỉnh Hà Giang, Hà Tây, Hòa Bình và Tuyên Quang, là một địa phận với vùng đồi núi rộng lớn nhất trong 25 giáo phận công giáo tại Việt Nam hiện nay. Hưng Hóa có nhu cầu tái cấu trúc với những xây dựng cần thiết để việc sống đạo và loan tin mừng Đức Kitô thêm hữu hiệu và sự gần gũi gắn bó với đồng bào, nhất là với những người túng thiếu được thêm thiết thực hơn. Thấm thoát đã 2 năm trôi qua kể từ ngày Đức Giám mục An Tôn Vũ Huy Chương được bổ nhiệm đến cai quản phục vụ giáo phận sau một thời gian dài vắng bóng chủ chăng. Có lần tôi rất xúc động khi được biết Đức Cha Chương ngồi trên yên ngựa vượt qua bao những ngọn đồi đất đá lồi lõm đi làm công tác mục vụ thăm viếng dân chúng tại các buôn làng vùng sâu vùng xa. Mới đây một tín hữu phục vụ trong ban hành giáo thuộc hạt Yên Bái là ông Rocco Phạm Văn Ánh, 65 tuổi, đã hoàn thành tốt đẹp được 7 hòa đồ mục vụ cho các địa dư thành chánh của 7 giáo hạt thuộc phạm vi giáo phận Hưng Hóa và một bản đồ chung cho toàn giáo phận. Ông Ánh cho biết đã dành ra 3 tháng để hoàn tất hòa đồ giáo phận và mất 7 tháng cho các hòa đồ giáo hạt. Mỗi hòa đồ có chiều dài 2.2 thước và chiều ngang 1.6 thước. Sáng kiến làm quả đồ cho một vùng đất trải rộng chưa được phân định ranh giới là một điều rất cần thiết và thực tiễn. Nên vào tháng 8 năm 2003, giáo phận yểm trợ ông Ánh 800.000 đồng, tức chừng 53 Mỹ Kim, để thực hiện bản đồ đầu tiên cho giáo hạt Yên Bái, gồm có 17 giáo xứ và 11 giáo họ, với mục đích là để các giáo dân trong cộng đồng dân Chúa nhìn thấy và phân biệt rõ được nơi địa dư giáo xứ và giáo họ của mình. Để công việc phân định được chính xác, ông Ánh đã đi thăm tất cả các giáo xứ nhằm tiếp xúc, tham khảo và trình bày với linh mục quản nhiệm và các giáo dân có trách nhiệm. Ông Ánh cho biết Đức Giám mục Hưng Hóa rất thương đắc với việc hình thành các quả đồ, vì mang lại sự lợi ích cụ thể trong việc liên hệ nối kết giữa các giáo xứ trong giáo phận. Với lời yêu cầu của Đức Cha Chương, ông đã hoàn thành thêm được 60 họa đồ tương tự, với chi phí 17 triệu đồng, cho 7 giáo hạt, để phân phát tới các địa phương. Bản đồ giáo phận chỉ rõ địa điểm các nhà thờ của 275 giáo xứ và giáo họ, và xác định địa dư của 245 giáo họ và cộng đoàn công giáo chưa có nhà thờ. Họa đồ cũng diễn tả các miền núi xa xôi, cho thấy việc di chuyển đi lại thăm viếng, làm công tác mục vụ
chẳng phải là điều dễ dàng. Cô Anna Lê Thị Liên cho biết cảm tưởng rằng người Công giáo rất biết ơn về việc dấn thân làm tông đồ của ông Ánh. Nhờ các quả đồ mà cô và bạn bè mới hiểu được Hưng Hóa là một giáo phận có địa hình rộng lớn nhất nước, nhưng các cộng đoàn Công giáo lại nhỏ bé và rải rác khắp nơi. Cô cảm thấy các linh mục phải hy sinh nhiều thời giờ di chuyển từ nơi này đến nơi khác để làm việc mục vụ và gánh nặng lớn, và cô nói sẽ chăm chỉ cầu nguyện nhiều hơn nữa cho công việc truyền giáo đạt được kết quả theo như ý Chúa muốn. Còn cụ bà trên 70 tuổi Maria Trần Thị Chiêu thì nói rằng, sau khi xem các quả đồ, bà mới biết được là giáo phận Hương Hóa có tới 500 cộng đoàn, giáo xứ và giáo họ, nhưng lại có quá ít linh mục và nhà thờ, không đáp ứng đủ cho việc sống đạo của các tín hữu. Đức Cha Chương cho biết, qua những lần viếng thăm mục vụ các địa phương hồi năm ngoái, Ngài nhận thấy nhiều người Công giáo, đặc biệt là các bạn trẻ, biết rất ít về địa dư giáo xứ của mình hoặc không có ấn tượng rõ ràng về con số các linh mục và giáo xứ trong giáo phận. Hiện nay, giáo phận Hương Hóa có 198.000 người Công giáo, trong tổng số 6.350.000 dân. Giáo phận có 30 linh mục, 115 nữ tu, 26 chủng sinh và 99 thanh niên đang chờ đợi để được vào chủng viện và 1.650 giáo lý viên. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về công việc loan báo tin mừng nơi giáo phận Hương Hóa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Đón nhận giây phút hiện tại, dạy con biết sống nội tâm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Cuộc sống là một chuỗi những khởi đầu và kết thúc của những công việc không bao giờ hoàn thành, của những vấn đề mới, và dĩ nhiên cũng của những sự nản lòng mới. Nhưng may mắn là mỗi ngày chúng ta đều có một bình minh mới. Thiên nhiên cho chúng ta được nghỉ ngơi dưỡng sức bằng giấc ngủ và tái tạo năng lực cho một ngày mới. Chu kỳ của thiên nhiên cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể luôn luôn bắt đầu lại. Chúng ta có được một cơ may khác là chúng ta không gắn chặt với quá khứ. Chúng ta biết rằng, sau cơn mưa trời lại sáng. Khi mây mù biến đi, thì ánh sáng mặt trời lại tỏa lan. Thế giới mà Thiên Chúa đã tạo dựng quả là kỳ diệu. Nó luôn luôn chứa đầy ánh sáng của những cơ may. Bất cứ nơi đâu chúng ta nhìn vào, chúng ta cũng thấy có một khởi đầu, một cao điểm và một kết thúc. Đó là một ân huệ Chúa ban cho chúng ta. Đón nhận và sử dụng ân huệ ấy như thế nào là tùy chúng ta chọn lựa. Một khi đã trở thành cha mẹ, chúng ta đi vào một sự liên kết không bao giờ cùng. Chúng ta có thể nhìn vào chức năng làm cha mẹ như một chuỗi những nhiệm vụ phải thực thi, hay như một cuộc hành trình đầy thú vị. Chúng ta hãy cử hành từng chu kỳ trong cuộc sống và hân hoan đón nhận sự mới mẻ của từng ngày và từng phút giây. Phần đông trong chúng ta sống giữa thế gian, chúng ta không giam mình trong tu viện để ngày đêm suy niệm và cầu nguyện. Cuộc sống của cha mẹ giữa thế gian là một lời cầu nguyện bằng đôi chân, là một cuộc suy niệm liên tục bằng cuộc sống mỗi ngày. Đây quả là một thách đố đối với các bậc làm cha mẹ. Họ phải sống đời nội tâm giữa những thực tại trần thế. nhưng chính khi sống diễn thực tại đó một cách thâm sâu, họ sẽ cảm nghiệm được vô số phép lạ của đời thường. Dĩ nhiên, phép lạ không đương nhiên là những hiện tượng phi thường, mà chính là những giây phút thánh thiêng của cuộc sống thường ngày với con cái. Cha mẹ cảm nghiệm được phép lạ trong cuộc sống thường ngày hay không là tùy ở cái nhìn và thái độ mà họ phải có với con cái. Họ có thể chọn lựa giữa hai thái độ, hoặc là câu có giận dữ trước những thiếu sót, bất toàn và giới hạn của con cái, hoặc là tha thứ và đón nhận những lầm lỗi nhỏ bé ấy như thành phần dễ thương của cuộc sống gia đình. Nói như thế không có nghĩa là chủ trương để cho con cái sống bừa bãi vô kỷ luật. Đúng hơn, cha mẹ cần có thái độ khoan dung và lạc quan trước những bất toàn của con cái. Một tác giả Mỹ viết như sau. Nếu bạn hân hoan đón chào ngày đêm, thì cuộc sống sẽ tiết ra hương thơm như hoa cỏ đồng nội, và đó là sự thành công của bạn. Một thái độ hân hoan luôn bảo đảm một cuộc sống đầy sáng tạo và có sức vực dậy đối với người khác. Đó là một trong những món quà cao quý nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con cái. Mỗi ngày, vũ trụ mang lại cho chúng ta năng lực mới và vô số những cơ may mới. Cha mẹ có thể nhắc nhở con cái về sức mạnh tinh thần luôn luôn mới mẻ ấy, và khuyến khích chúng tiến tới trong cuộc sống với thái độ lạc quan ấy. Càng tin tưởng và lạc quan, chúng càng ít cảm thấy là nạn nhân của hoàn cảnh. Khi chúng tin rằng mỗi ngày là một khởi đầu mới, với nguồn năng lực và những phép lạ đang chờ đợi chúng, con cái sẽ cảm thấy được giải thoát và làm chủ được cuộc sống của chúng. Hãy quên đi những vấp ngã của ngày hôm qua, và hãy hân hoan đón chào ngày mới. Đó phải là tâm niệm của cha mẹ, nếu họ thực sự muốn sống hạnh phúc, và cũng muốn cho con cái họ được sống hạnh phúc. Nếu chúng ta xác tín rằng, mỗi ngày là một khởi đầu mới, ý tưởng ấy sẽ giúp chúng ta và con cái chúng ta bắt đầu mỗi ngày, với niềm tin tưởng rằng, mọi sự đều sẽ diễn ra tốt đẹp. Ý tưởng ấy cho phép chúng ta cảm nghiệm được những buổi chiều thanh thản bình an, khi chúng ta biết rằng ngày mai đang chờ đợi chúng ta với vô số những cơ may mới. Cha mẹ có thể nhắc nhở con cái rằng một ngày mới đang chờ đợi chúng, do đó chúng phải nhận ra vẻ đẹp của ngày mới, đón chào ngày mới với tất cả trân trọng và yêu thương. Mỗi ngày, mỗi khởi đầu đều mang lại cho chúng ta cơ may để sống hạnh phúc. Nếu cha mẹ luôn sống với nguyên tắc ấy, nghĩa là luôn sống với tinh thần lạc quan và tin tưởng, con cái họ sẽ hiểu và chấp nhận những thành công cũng như thất bại trong cuộc sống như một thành phần cần thiết của sự trưởng thành. Chúng sẽ học tự nhủ, phải, hôm nay tôi đã thất bại. Hôm nay tôi đã phạm nhiều lầm lỗi, nhưng ngày mai là một khởi đầu mới. Chúa cũng nhanh chóng tha thứ những lầm lỗi của tôi. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, tôi đều có thể bắt đầu lại. Làm cha mẹ trước tiên là phải sống một cuộc sống quân bình. Nhưng làm thế nào để có được sự quân bình nội tâm? Khi con cái còn nhỏ, cha mẹ phải tất bật với chúng. Từ chuyện chạy cơm chạy gạo, đến chuyện săn sóc con cái, cha mẹ dường như không còn thì giờ cho mình. Thật ra, thì giờ dành cho con cái chính là thì giờ cha mẹ dành cho chính họ. Chính khi họ sống từng khoảnh khắc dành cho con cái, họ mới tìm thấy được sự quân bình trong nội tâm. Vấn đề không phải là có hay không có thì giờ dành riêng cho mình, mà chính là ý nghĩa của công việc mình làm trong khoảnh khắc ấy. Khi cha mẹ sống trọn cho con cái, thì đó là lúc họ tìm thấy được ý nghĩa của thì giờ. Mất của cải, người ta có thể tìm lại được bằng việc làm. Mất sự hiểu biết, người ta có thể tìm lại được bằng sự học hỏi. Mất sức khỏe, người ta có thể tìm lại được bằng thuốc thang. nhưng thì giờ đã mất thì mất vĩnh viễn. Thì giờ duy nhất chính là giây phút hiện tại đây. Theo những cuộc nghiên cứu mới đây, không làm việc, không hoạt động, nghĩa là không sử dụng thì giờ, là nguyên nhân chính khiến cho con người phải hối tiếc lâu dài. Người La Mã ngày xưa đã khuyên, hãy bắt lấy ngày, nghĩa là hãy tận dụng mọi giây phút, hãy sống sung mãn từng khoảnh khắc, hãy vui thích với giây phút hiện tại, hãy tỉnh thức trọn vẹn với giây phút hiện tại hơn là đắm chìm trong quá khứ, hay lo nghĩ về tương lai. Cuộc sống nào cũng có những khó khăn và vấn đề của nó. Làm cha mẹ lại càng là một chức năng đòi hỏi nhiều phấn đấu và hy sinh. Nhưng cho dù phải trải qua bao cam go thử thách trong cuộc sống, cũng hãy đón nhận và trân trọng giây phút hiện tại. Ai đó đã để lại cho chúng ta bí quyết hạnh phúc như sau. Hãy xem người trước mặt ta là người quan trọng nhất. Hãy sống giây phút hiện tại như là giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời của ta. Nếu chúng ta biết sống theo bí quyết ấy, chúng ta sẽ tìm thấy sự thanh thản và bình an trong tâm hồn. Và đó là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho những người gần gũi với chúng ta, nhất là con cái của chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Phục âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 51 đến 58. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh ta sẽ ban là thịt ta để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh cãi sôi nổi với nhau. Họ nói: làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông được? Chúa Giêsu nói với họ: thật, ta bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt ta là của ăn thật, và máu ta là của uống thật. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở lại trong ta và ta ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đứng hàng sống đã sai ta đến, và ta sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn ta cũng sẽ nhờ ta mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm của Chúa Nhật lễ kính mình máu Chúa mà chúng ta vừa đọc lại trên đây là từ đoạn cuối cùng của chương 6 phúc âm theo Thánh Gioan, ghi lại phản ứng tiêu cực và tích cực của các môn đệ sau khi nghe Chúa mặc khải về một sự thật cao cả chưa từng có ai dám nói như vậy. Ta là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta đây, để cho thế gian được sống. Đây là sự thật luôn luôn được sống qua mọi thời đại trong giáo hội của Chúa. Cuộc sống đồ đệ sẽ không được trọn vẹn nếu không sống sự thật này. Và Chúa Giêsu biết rõ, đây là một sự thật chói tai, khó nghe, khó chấp nhận đối với những người Do Thái đương thời, cũng như đối với chúng ta, con người của thế kỷ 21 ngày hôm nay. Chính vì thế mà trước khi mặc khải sự thật này, Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho những ai theo Chúa bằng những dấu lạ cả thể chưa từng xảy ra và chưa từng có ai có thể làm được như vậy. Chúng ta cần đặt những câu phúc âm trên trong toàn bộ chương 6 phúc âm theo Thánh Gioan, trong tương quan với những biến cố lạ trước đó. Trước hết là khung cảnh. Nơi đầu chương 6, chúng ta được nhắc lại cho biết là Chúa Giêsu lên núi và giảng dạy dân chúng tụ lại nơi đó để nghe Chúa. Khung cảnh này là quan trọng đối với dân Do Thái. Khung cảnh này nhắc họ nhớ lại việc đã xảy ra trong lịch sử của dân họ. Thiên Chúa truyền giới răn của Ngài cho dân được tuyển chọn cũng trên núi. Sau khi giảng dạy trên núi cho dân chúng, Chúa Giêsu về thành Capernaum và vào trong hội đường giảng dạy. Chính trong hội đường Capernaum mà Chúa Giêsu mặc khải về bánh sự sống, về việc thịt và máu Ngài trở nên của ăn và của uống, ban sự sống đời đời. Hội đường là nơi quan trọng cho dân Do Thái, sau khi được định cư để lắng nghe lời Chúa. Núi là nơi dân Do Thái lắng nghe lời Chúa khi chưa được định cư. Những lời giảng dạy của Chúa trước khi mặc khải về bánh hằng sống là chính mình và máu Chúa, được đặt vào trong khung cảnh quan trọng để được đón nhận cách nghiêm chỉnh. Sau khung cảnh, chúng ta nhìn đến biến cố dấu lạ đi trước lúc Chúa Giêsu mặc khải về mầu nhiệm bánh hằng sống. Đó là hai dấu lạ sau đây. Dấu lạ bánh quá ra nhiều để nuôi sống 2.000 người ăn no nê, và dấu lạ Chúa đi trên mặt biển hồ để đến với các môn đệ. Hai dấu lạ này mặc khải căn cước thần thiên của Chúa, đứng mặc khải tiếp đó về bánh hằng sống. Thử hỏi, đứng đã mặc khải cho thấy quyền năng thần thiên của mình là Thiên Chúa, qua các dấu lạ, qua khung cảnh được chọn để mặc khải, lại không đáng để chúng ta tin vào lời nói của Ngài hay sao? Sau khi đã chuẩn bị, Chúa Giêsu mặc khải, ta là bánh hằng sống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta sẽ được sống muôn đời. Tự nhiên phản ứng con người khó tin, khó hiểu trước những lời mặc khải này. Nhưng với ơn Chúa soi sáng và lôi kéo, chúng ta hãy khiêm tốn cúi mình tôn thờ và chấp nhận lời mặc khải mầu nhiệm này. Mầu nhiệm không ngừng ban sức mạnh giúp chúng ta vượt qua những thử thách của cuộc đời. Thái độ bỏ Chúa ra đi không làm cho Chúa rút lại lời mặc khải. Điều này cho ta thấy và hiểu được tầm quan trọng của những lời mặc khải của Chúa về mầu nhiệm thánh thể. Chúa Giêsu sẽ tiếp tục củng cố đức tin của các tông đồ về bí tích thánh thể này trong bữa tiệc ly, và sau đó khi sống lại trong biến cố hiện ra và cử hành việc bẻ bánh với hai môn đệ trên đường về Emmaus. Bí tích thánh thể là chớp đỉnh của đời sống Kitô từ bao thế hệ. Cử hành lễ mình mẫu Thánh Chúa hôm nay, chúng phải khâm phục quyền năng và sự khôn ngoan cao cả và tình thương vô cùng của Thiên Chúa, Đấng muốn hiện diện với chúng ta luôn mãi, cho đến tận thế, cho đến tận cùng của tình thương trong bí tích thánh thể. Lạy Chúa, xin hãy củng cố đức tin của mọi người chúng con vào sự hiện diện của Chúa trong thánh thể. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, năm nay thế giới đang kỷ niệm 100 năm ngày Einstein đưa ra thuyết tương đối, và người ta đang ôn lại những đóng góp của ông trong lĩnh vực vật lý. Kỳ này, chúng tôi xin nói đến vũ trụ qua cái nhìn của nhà khoa học có thể được cho là vĩ đại nhất của thế kỷ 20 này. Một người được xem là cha đỡ đầu của kỷ nguyên nguyên tử và cuộc cách mạng khoa học do ông khởi xướng vào năm 1905. Lúc đó, ông chỉ mới 26 tuổi và là một nhân viên bình thường trong cơ quan cấp bằng sáng chế ở Thụy Sĩ. Năm đó, tạp san vật lý Đức có tên là Annalen der Physik đăng một bài báo dài khoảng 30 trang của Einstein với nhan đề rất bình thường: đồng điền của những vật thể chuyển động. Tuy bình thường, nhưng bài báo đã khơi lên một cuộc cách mạng khoa học và làm đảo lộn các ý niệm về vũ trụ mà Newton đã đưa ra trước đó. Albert Einstein là một trong số rất ít nhân vật trong lịch sử mà ngay khi còn sống đã trở thành một nhân vật huyền thoại. Ông bắt chúng ta tin những điều khó tin như không gian hình tròn, đường ngắn nhất nối liền hai điểm không phải là đường thẳng, vũ trụ có hàng nhưng không có biên giới, hai đường song song cuối cùng sẽ gặp lại nhau tại một điểm vô cực, tia sáng đi theo đường vòng cung, thời gian có tính chất tương đối, phải đo chiều dài tùy theo tốc độ, vũ trụ không phải là hình cầu mà là hình trụ. Khi một vật thể chuyển động, thì kích thước co lại, nhưng khối lượng lại tăng lên. Thế chúng ta đang sống là một không gian bốn chiều, ngoài chiều cao, chiều rộng và chiều sâu, còn có chiều thứ tư, đó là thời gian. Nếu muốn hiểu học thuyết của Einstein phải có một trình độ toán học rất cao, đúng như nhận xét của George Gray, khi ông này cho rằng Einstein trình bày thuyết tương đối bằng ngôn ngữ toán học, vì vậy rất khó trình bày thuyết này bằng một ngôn ngữ khác. Nếu trình bày thuyết tương đối bằng một ngôn ngữ bình thường, thì chẳng khác gì dùng một cây kèn saxophone để dạo khúc hòa tấu số 5 của Beethoven. Bởi lý do này mà có lời tương truyền rằng, khi thuyết của ông mới ra đời, thì cả thế giới chỉ có 5 người hiểu học thuyết của ông mà thôi. Cho nên, có một giải thoại kể lại rằng, khi Einstein gặp danh hề Charlie Chaplin, vua hề của phim Cầm, và đã tỏ ý thắng phục vì danh hề này rằng, ông không nói gì cả, mà người ta lại hiểu. Tôi nói rất nhiều, mà chẳng ai hiểu gì cả. Tuy nói vậy, nhưng có lẽ có một vài nét trong vũ trụ quan của Einstein có thể diễn đạt bằng ngôn ngữ thông thường mà hôm nay chúng tôi sẽ bàn tới, đó là Einstein đã diễn tả vũ trụ này như thế nào. Năm 1905, Einstein đã đưa ra thuyết tương đối đặc biệt. Thuyết này đã làm rung chuyển quan niệm chung về không gian, thời gian, vật chất và năng lượng. Bởi vì thuyết này dựa vào hai giả thuyết cốt yếu, đó là mọi chuyển động đều có tính chất tương đối, và tốc độ của ánh sáng không bị lệ thuộc vào sự chuyển động của nguồn sáng. Để có một ý niệm cụ thể về nguyên tắc này, người ta thường hay lấy ví dụ người ngồi trong toa xe lửa đang chạy. Nếu tất cả các cửa xe đều đóng kín, tối như bừng, thì mỗi người ngồi trong xe không có ý thức về tốc độ và phương hướng, thậm chí có lẽ không biết ngay cả chiếc xe đang chạy nữa. Một người đi tàu thủy, nếu các cửa đóng kín, cũng ở trong một tình trạng tương tự. Chúng ta nhận thức được sự chuyển động là qua sự tương đối của các vật khác. Ngay cả trái đất đang quay, chúng ta cũng không nhận thấy, nếu không có những tinh cầu khác để so sánh. Tốc độ của ánh sáng không bị lệ thuộc vào sự chuyển động của nguồn sáng. Theo ông Einstein, thì tốc độ của tia sáng là 300.000 cây số một giây, bất kỳ ở nơi nào. Tia sáng xuyên qua trong toa xe lửa đang chạy, cũng có tốc độ ngang với tốc độ tia sáng chạy ở ngoài toa xe. Không có minh lực nào vượt qua được tốc độ của ánh sáng. Chỉ có tốc độ hạt điện tử mới xuất soát được với tốc độ của ánh sáng mà thôi. Như vậy, ánh sáng là thực thể độc nhất trong vũ trụ, không bao giờ biến đổi. Nếu muốn hiểu thuyết này, chúng ta phải trở lại thí nghiệm đo ánh sáng mà Michelson và Moccoli thực hiện vào năm 1887. Thế nhưng, để nắm rõ vấn đề này, trước hết, chúng ta cần nắm những kiến thức khoa học căn bản về ánh sáng. Quý vị các bạn thân mến, lúc đầu, Newton cho rằng ánh sáng tạo thành từ những hạt rất nhỏ, và giả thuyết hạt ánh sáng này giải thích được những hiện tượng như phản xạ. Thế nhưng, đến khi các nhà vật lý phát hiện những hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ giống hệt sóng biển, sóng âm hay sóng đàn hồi của lò xo, thì họ cho rằng ánh sáng cũng có một thứ sóng cơ học, di chuyển theo những quy luật của sóng biển, sóng âm, v.v. Nhưng, nếu ánh sáng là sóng cơ học, thì nó cần một môi trường vật chất để nó truyền động. Như vậy, trong không gian bao la của vũ trụ, phải có một thứ vật chất nào đó hiện diện khắp nơi, thì ánh sáng mới lan truyền đi được. Vật chất gia đình này gọi là ether. Đến khi các nhà khoa học phát hiện ước quang điện là ánh sáng có thể phát sinh điện năng, Einstein đưa ra giả thuyết hạt ánh sáng là ánh sáng tạo thành từ những hạt quang điện hay quang tử gọi là photon. Ý niệm về photon hoàn toàn trái với quan niệm vật lý cổ điển. Theo đó, photon chỉ có khối lượng khi di chuyển, nhưng khi đứng yên thì khối lượng nó là zero. Sau đó, sự ra đời của thuyết khoa học lượng tử, ánh sáng được xem là một sóng điện từ trường, thể hiện cả tính sống lẫn tính hạt. Hiểu được quan điểm về ánh sáng như thế, sau đây chúng tôi xin trình bày tiếp thí nghiệm đo tốc độ ánh sáng của Michelson và Moccoli. Như đã nói trên, một trong những cơ sở cho thuyết tương đối của Einstein là thí nghiệm đo tốc độ ánh sáng của Michelson và Moccoli. Giới khoa học thời đó cho rằng đó là một thí nghiệm thất bại. Thế nhưng đối với Einstein thì đó là một thí nghiệm thành công. Theo ông, sở dĩ người ta cho là thất bại bởi vì những quan niệm về ánh sáng của con người đã lỗi thời, không nhận thức đúng bản chất của ánh sáng, đó là tin vào sự tồn tại của ether. Trước đó, đã có nhiều người tính được ánh sáng gần đúng của ánh sáng bằng phương pháp gián tiếp. Thí dụ phương pháp đo chu kỳ chạy khuất của vệ tinh sao Mộc. Thế nhưng, hai nhà khoa học Michelson và Moccoli lại muốn đo tốc độ ánh sáng một cách chính xác hơn. Để làm được điều này, họ cho lắp đặt một hệ thống gồm hai đường ống, mỗi đường ống dài chừng một dặm. Đường ống thứ nhất đặt theo cùng chiều với chiều trái đất quay chung quanh mặt trời. Đường ống thứ hai hướng ngược lại với chiều quay của trái đất. Đầu của mỗi một đường ống đặt một tấm kiếng, cùng một lúc chiếu vào cả hai đường ống một chùm ánh sáng. Từ đó người ta tin rằng, chỗ nào trống không, lại có một dạng vật chất đặc biệt là ete để ánh sáng lan truyền, vì họ cho rằng ánh sáng cũng là một thứ sống cơ học như sóng biển. Nếu thuyết này đúng, thì một tia sáng sẽ chạy theo đường ống như một người bơi ngược chiều, và một tia sáng khác sẽ chạy theo đường ống như một người khác bơi xuôi chiều. Nhưng sau cuộc thí nghiệm, mọi người đều ngạc nhiên thấy rằng, cả hai chùm tia sáng cùng dựng ngược lại đúng một thời gian giống nhau. Bởi vậy, thí nghiệm này bị xem là một thất bại. Để giải đáp những thắc mắc của Michelson và Mockley cũng như các nhà vật lý học khác, Einstein đã phủ nhận sự hiện hữu của ET và cho rằng thí nghiệm trên đã đo rất đúng tốc độ của ánh sáng. Theo Einstein, thì tốc độ của ánh sáng không bao giờ thay đổi, bất kể khi được đo dưới điều kiện nào. Và sự chấn động của trái đất quay chung quanh mặt trời cũng không ảnh hưởng gì đến tốc độ của ánh sáng. Như thế, Einstein đã đưa ra ý kiến trái ngược với Newton khi cho rằng không có sự chuyển động tuyệt đối. Theo ông, thì chuyển động của vật thể có tính tương đối với sự chuyển động của vật thể khác. Ông lý luận như sau, trạng thái của mọi vật thể là trạng thái chuyển động ở trên mặt trái đất và khắp mọi nơi trong vũ trụ. Không có vật thể nào ở trong trạng thái tuyệt đối đứng yên. Trong vũ trụ động, từ vật thể nhỏ như nguyên tử đến những dải thiên hà bao la, sự chuyển động là trạng thái vĩnh hằng. Trái đất quay chung quanh mặt trời với tốc độ nhất định. Theo ông, thì trong vũ trụ, tất cả đều chuyển động, và không có thứ gì đứng yên một chỗ, thì làm gì có tiêu chuẩn để đo tốc độ, chiều dài, kích thước, khối lượng và thời gian, ngoại trừ đo với sự chuyển động tương đối. Trong vũ trụ, chỉ có tốc độ ánh sáng là tuyệt đối, vì bao giờ cũng di chuyển 300 cây số trong một giây, bất kể nguồn sáng. Chính vì điều này, ông đã kết luận rằng, thí nghiệm của Michelson và Mockley là đúng. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, tháng 10 năm 1974, trong khi đi bộ lên núi Sion, sử gia người Anh Martin Ginsburg bỗng thấy có một đám tang đang hướng về một nghĩa trang Kitô giáo. Phần lớn những người tham dự đám tang lại là người Do Thái. Ông hỏi thăm một người trong đám đông và được biết rằng họ đang tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng một người đã từng cứu thoát khoảng 1.500 người Do Thái khỏi các trại tử thần của Đức Quốc xã. Tên của người này là Oskar Schindler. Ba thập niên sau, sử gia Martin Ginsburg đã cho xuất bản một cuốn sách có tựa đề Người Công Chính, những vị anh hùng vô danh trong cuộc sát tế người Do Thái. Kể từ sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với đoàn người tiễn đưa ông Oskar Schindler đến nơi an nghỉ cuối cùng, ông Martin Ginsburg đã quyết tâm thu thập những câu chuyện về những người không phải là Do Thái, đã liều mạng sống và hy sinh gia đình của mình để cứu những người Do Thái khỏi nanh vuốt bạo tàn của Adolf Hitler. Cuộc tìm kiếm của ông Martin Ginsburg đã đưa ông đến rất nhiều quốc gia, và nhất là trung tâm tưởng niệm có tên là Yad Vashem, được chính phủ Israel cho thành lập tại Jerusalem. Mục đích của trung tâm này là để tưởng niệm 6 triệu người Do Thái bị Đức Quốc xã, các đồng minh và những người cộng tác với họ sát hại. Bên cạnh các nạn nhân, trung tâm còn ghi tên khoảng 20.000 người tin lành, công giáo và ngay cả không có niềm tin tôn giáo, đã liều mạng sống mình để cứu người Do Thái. Qua chứng từ của những người Do Thái còn sống sót, ông Martin Ginsburg hiểu được sự nguy hiểm mà tất cả những ai muốn cứu thoát người Do Thái đều phải đương đầu. Nếu bị bắt quả tang đang che chở hay giúp một người Do Thái trốn thoát, chính họ và cả gia đình họ đều phải bị xử tử. Bà Lydia Aron ở Vilna, bên Lithuania, nhớ lại một quá phụ đã liều mạng sống của mình và của đứa con 3 tuổi của mình để che chở bà. Người quá phụ này đã giấu bà Aran, người em sinh đôi của bà, và 3 người Do Thái khác trong 3 năm liền. Bà Aran kể lại rằng, người quá phụ đã làm hành động can đảm này trong khi xung quanh bà, từng ngôi làng đã bị đốt cháy và từng gia đình bị xử tử vì bị nghi ngờ giúp đỡ một người Do Thái trốn thoát. Biết bao nhiêu câu chuyện cảm động như thế đã được sử gia Martin Gilbert ghi lại trong tác phẩm Người Công Chính, những anh hùng vô danh trong cuộc sát tế người Do Thái. Với những câu chuyện ấy, tác giả như muốn nói với độc giả rằng, lịch sử không chỉ được viết lên bởi các nhân vật chính trị và quân sự nổi tiếng trên thế giới, mà bằng vô số những cử chỉ, những quyết định có tính cách đạo đức của rất nhiều cá nhân. Quý vị và các bạn thân mến, bị bất hại là thành phần thiết yếu của ơn gọi Kitô. Ngay từ đầu lịch sử của Giáo hội Hoàng Vũ và lịch sử của Giáo hội ở bất cứ nơi nào và thời nào, các tín hữu Kitô cũng luôn bị đặt vào vị thế đối đầu với các chế độ độc tài. Các tín hữu Kitô thuộc về một vương quốc khác với vương quốc trần thế. Họ được kêu gọi thà vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người. Nhiều tín hữu Kitô bị bất hại chỉ vì họ là tín hữu Kitô. Họ bị bất hại chỉ vì bị xem như một mối đe dọa cho chế độ chính trị. Họ bị bất hại chỉ vì họ dám làm chứng cho sức mạnh và uy quyền của Thiên Chúa. Ngày nay, cho dẫu không còn có những chiếu chỉ cấm đạo công khai, tại nhiều nơi trên thế giới, các tín hữu Kitô vẫn tiếp tục bị bắt hại. Không bị kỳ thị hay hạn chế trong sinh hoạt tôn giáo, người tín hữu Kitô vẫn trải qua một cuộc tử đạo dai dẳng, bởi vì do bản chất của niềm tin, sống đạo tự nó đã là một cuộc tử đạo dai dẳng. Cũng như các vị anh hùng vô danh trong cuộc sát tế người Do Thái mà sử gia Martin Gilbert đã đề cao trên đây, hằng ngày các tín hữu Kitô cũng phải làm vô số những quyết định, những cử chỉ anh hùng. Khi xung quanh mình, mọi người đều xem gian dối là luật sống, người tín hữu Kitô sẽ sống anh hùng biết bao khi họ cương quyết sống cho sự thật trong mọi quan hệ của mình. Khi xung quanh mình, ai ai cũng đều buông thả theo lối sống bên ngoài các chuẩn mực đạo đức, người tín hữu Kitô sẽ sống anh hùng biết bao khi họ cương quyết lội ngược dòng đời để tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con luôn biết noi gương các ngài, sẵn sàng từ bỏ mọi sự, ngay cả mạng sống, để được trung thành với đức tin mà các ngài đã dùng máu đào để truyền lại cho chúng con.
Chúa là nơi con nương tựa, con phải sợ chi ai? Do Chúa là ánh sáng, cũng là ơn cứu độ cho con. Chúa là thành lũy cuộc sống ý con rồi, thì con run thiết chi.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.